Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 12 tháng 9, trước hết, anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Linh Mục Silvano Marisa về lễ mừng kỷ niệm 170 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại hành trình từ đau khổ sau phá thai đến ơn tha thứ của Catherine White, một phụ nữ Hoa Kỳ. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh cha Francisco nói rằng, với ba dụ ngôn trong bài tin mừng Chủ nhật ngày hôm nay, Đức Giêsu trình bày cho chúng ta gương mặt đích thật của Thiên Chúa. Ngài là một người cha với vòng tay rộng mở, đối xử với kẻ tội lỗi bằng sự dịu hiền và lòng xót thương. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói,
La liturgia odierna ci propone il capitolo 15 del Vangelo di Luca, considerato il capitolo della misericordia.
Phụng vụ ngày hôm nay đề nghị với chúng ta chương 15, tin mừng theo Thánh Luca. Chương này nói về lòng thương xót, bao gồm ba dụ ngôn. Qua đó, Đức Giêsu đáp lại những lời xì xầm của các kinh sư và luật sĩ. Họ chỉ trích Đức Giêsu về những hành động của Ngài. Họ nói, ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Với ba dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn mọi người hiểu rằng Thiên Chúa Cha muốn dành thái độ đón nhận, cảm thông và thương xót trước hết cho những người tội lỗi. Trong dụ ngôn thứ nhất, Thiên Chúa được miêu tả như vị mục tử sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên bị lạc mất. Ở dụ ngôn thứ hai, Thiên Chúa được ví với người phụ nữ đánh mất đồng bạc, đã thắp đèn đi tìm cho kỳ được. Với dụ ngôn thứ ba, Thiên Chúa được miêu tả giống như người cha đón nhận và tha thứ cho đứa con hoang đàng bỏ nhà đi xa. Hình ảnh người cha đã vén mở trái tim nhân hậu của Thiên Chúa được diễn tả nơi Đức Giêsu. Điểm chung của cả ba dụ ngôn này là điều được diễn tả ngang qua các động từ có ý nghĩa như sau: chung vui với nhau, mở tiệc ăn mừng. Không phải khóc than, buồn sầu, nhưng là chung vui với nhau và mở tiệc mừng. Người mục tử đã mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Người phụ nữ cũng mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng vậy, người cha nói với đứa con cả, chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Ở hai dụ ngôn đầu, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự vui mừng. Niềm vui ấy lớn đến nỗi khiến cho người ta phải chia sẻ với bạn bè và hàng xóm. Trong dụ ngôn thứ ba, điểm quan trọng là tiệc mừng. Tiệc mừng ấy xuất phát từ trái tim giàu lòng thương xót của người cha và lan tỏa đến khắp mọi người trong nhà. Tiệc mừng mà Thiên Chúa dành cho những ai biết ăn năn trở lại với Ngài, thật am hợp biết bao với tâm tình mà chúng ta đang trải nghiệm trong năm thánh lòng thương xót này. Chúng ta đều dùng một thuật ngữ chung, năm toàn xá. Với ba dụ ngôn này, Đức Giêsu trình bày cho chúng ta gương mặt đích thật của Thiên Chúa, là một người cha với vòng tay rộng mở, đối xử với người tội lỗi bằng sự dịu hiền và lòng xót thương. Dụ ngôn cảm động nhất vì diễn tả tình yêu vô biên của Thiên Chúa là dụ ngôn về người cha chạy ra ôm cổ người con trai bị lạc mất và hôn lấy hôn để. Như vậy, điểm đánh động ở đây không phải là câu chuyện buồn về một chàng thanh niên trẻ bị rơi vào tình trạng suy đồi, nhưng chính là những lời nói đầy xác quyết của anh. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha. Con đường trở về nhà là con đường của hy vọng và của một đời sống mới. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình trở về. Ngài đợi chờ chúng ta với niềm hy vọng. Ngài trông thấy ta khi ta còn ở mãi đằng xa. Ngài chạy ra ôm chầm lấy ta, hôn lấy hôn để và sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi. Thiên Chúa là như thế đó. Cha của chúng ta đáng yêu như thế đó. Sự tha thứ của Thiên Chúa xóa bỏ quá khứ lầm lỗi và tái sinh chúng ta trong tình yêu. Quên đi quá khứ chính là điểm yếu của Thiên Chúa. Mỗi khi Ngài ôm lấy ta và tha thứ cho ta là Ngài quên hết quá khứ, chẳng còn nhớ gì nữa. Quả vậy, Thiên Chúa lãng quên quá khứ lỗi lầm. Khi chúng ta phạm tội nhưng biết ăn năn và trở về với Thiên Chúa, Ngài sẽ chẳng bao giờ của mắng hay trách phạt, vì Thiên Chúa cứu độ và tái đón nhận ta vào nhà với niềm vui và tiệc mừng. Chính Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã nói, trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Tôi muốn hỏi anh chị em một điều. Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mỗi khi chúng ta đi xưng tội là trên trời tràn ngập niềm vui và mở tiệc mừng hay không? Anh chị em có bao giờ nghĩ như thế chưa? Thật là đẹp biết bao. Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Vì với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể tiếp tục đứng dậy mỗi khi té ngã trước mọi tội lỗi, dù tội đó trầm trọng đến mấy đi nữa. Không có ai là hết phương cứu chữa, chẳng có ai mà không được cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ ngừng muốn những điều tốt đẹp cho ta, ngay cả khi ta phạm tội. Xin Đức Trinh Nữ Maria chốn náu nương cho những ai tội lỗi, làm nảy sinh trong tâm hồn chúng ta niềm xác tín, giống như đã nảy sinh trong trái tim của người con hoang đàng. Thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với cha. Bằng cách đó, chúng ta có thể làm vui lòng Thiên Chúa, và niềm vui của Ngài sẽ trở thành niềm vui cũng như tiệc mừng của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện đặc biệt cho Gabon, đang trải qua những giây phút khủng hoảng chính trị trầm trọng. Tôi phó thác vào tay Thiên Chúa toàn năng các nạn nhân của những vụ đụng độ cũng như gia đình của họ. Tôi hiệp lời với các giám mục của đất nước Phi Châu mến yêu để mời gọi các bên chấm dứt mọi hình thức bạo lực và cùng nhau thăng tiến lợi ích chung. Tôi khuyến khích tất cả mọi người xây dựng hòa bình trên tinh thần tôn trọng luật pháp trong đối thoại và tình huynh đệ. Hôm nay tại Karaganda ở Kazakhstan, Giáo hội đã tôn phong chân phước cho linh mục Ladislav Bukowinski. Ngài đã bị sát hại vì đức tin. Trong suốt cuộc đời, cha đã bày tỏ tình yêu dạt dào cho những người yếu đuối và nghèo khổ nhất. Chứng tá của cha là kết tinh của những công việc bác ái về tinh thần cũng như thể xác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu ở Roma và khách hành hương đến từ Italia cũng như các quốc gia khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người ngày Chúa Nhật tốt lành, và Ngài cũng không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Silvano Marisa về lễ mừng kỷ niệm 170 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette.
thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 9 tới này là kỷ niệm 170 năm Đức Mẹ hiện ra với hai trẻ mục đồng trên một trái núi gần làng La Salette, Falavo bên Pháp. Đó là hai em Melanie Calvat, 15 tuổi, và Maximin Giraud, 11 tuổi. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, vào khoảng 3 giờ trưa, Đức Mẹ đã hiện ra với hai em trên một ngọn núi gần làng La Salette, Falavo. Hai em đang chăn bò trên núi. Theo trình thuật, cuộc hiện ra gồm 3 giai đoạn. Trước hết là một phụ nữ rất xinh đẹp hiện ra trong một ánh sáng rực rỡ. Bà mặc áo choàng có mũ rất lạ và ngồi trên một tảng đá, tay ôm mặt khóc. Tiếp đến bà đứng dậy và nói chuyện với hai em bằng tiếng Pháp, cũng như thổ ngữ vùng này, và giao cho hai em một sứ điệp để hướng tới toàn nhân loại, cần phổ biến khắp nơi. Sau khi than phiền về các sự gian ác và tội lỗi của loài người, bao gồm việc xa rời Thiên Chúa vĩnh viễn và xa hỏa ngục nếu cứ tiếp tục con đường sự dữ, bà báo cho biết ai hoán cải sẽ được ơn tha thứ. Tiếp đến bà báo cho từng em một bí mật trước khi biến về trời trên núi Mont Sulebes. Hai trẻ mục đồng sau đó kể lại cho các ông chủ là Baptiste Fra và Pierre Selme nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến cậu Maximin Giraud bị ông thị trưởng Pierre Peita hỏi cung ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perrin nghe. Cha xứ kể lại cho giáo dân trong bài giảng thánh lễ, và ngày mùng 4 tháng 10 cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Melin biết. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh trong xứ, hai trẻ mục đồng đã bị nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Ông Jean-Maximin Giraud, cha của Maximin là người không sống đạo, đã hoán cải ngày mùng 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên đã được tổ chức ngày 24 tháng 11 do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. Ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Peyron sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lambert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1845, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương và một cây thánh giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, Đức cha Clément Villecour, giám mục La Rochelle, đi hành hương La Salette và hỏi cung Maximin và Melanie. Ngày 15 tháng 8 lại xảy ra một vụ lành bệnh khác liên quan tới Melanie Gamon sống tại Corps, nhưng phép lạ được giữ kín. Ngày 19 tháng 9, kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, đã có 50.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương đến La Salette.
Ngày 7 tháng 7 năm 1847, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble xin hai kinh sĩ giáo sư Đại chủng viện Grenoble điều tra kỹ lưỡng và viết bản tường trình. Vào tháng 11 năm 1847, Đức Giám mục giao bản tường trình cho một ủy ban điều tra gồm 16 chuyên viên dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận. Tất cả các vị đều là linh mục giáo phận, gồm các cha chính kinh sĩ, các cha sở linh mục trưởng, cha sở kiêm giám đốc đại chủng viện. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra và chấp thuận bản tường trình được công bố và gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX vào tháng 8 năm 1848. Các kết quả cuộc điều tra được Tòa Thánh chấp nhận. Trong cùng ngày 19 tháng 7 năm 1851, kỷ niệm 5 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble chính thức chấp nhận việc Đức Mẹ hiện ra với một bức thư mục tử tựa đề Đức Bà La Salette của chúng ta, và nêu lên vài điểm chính sau đây. Việc hiện ra có tất cả các đặc tính của sự thật, và tín hữu được biện minh tin vượt mọi nghi ngờ và với sự chắc chắn. Vì thế, để thừa nhận lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi đối với Thiên Chúa và để vinh danh Đức Trinh Nữ Maria, chúng tôi cho phép tôn kính Đức Bà La Salette. Chúng tôi đồng ý cho hàng giáo sĩ giảng giải biến cố vĩ đại này và rút tỉa ra từ đó các kết quả thực hành và luân lý. Chúng tôi cấm tín hữu và giáo sĩ của giáo phận nói hay viết chống lại điều mà chúng tôi công bố hôm nay, và vì thế nó đáng được mọi người tôn trọng. Sau đây là một đoạn sứ điệp mà Đức Mẹ đã nói với hai trẻ mục đồng. Nếu dân chúng không tuân phục, thì ta sẽ bị bó buộc để cho tay của con ta tự do. Nó mạnh mẽ và nặng nề đến độ ta không nâng đỡ nổi nữa. Từ biết bao lâu ta đau khổ vì các con, bởi vì ta đã nhận được sứ mệnh liên lỉ cầu xin con ta. Ta muốn rằng Ngài không bỏ rơi các con, nhưng các con không thèm để ý gì. Các con có cầu nguyện và làm gì đi nữa, thì cũng không bao giờ có thể đền bù lại nỗi khổ ta đã chịu vì các con. Ta đã cho các con 6 ngày để làm việc, ta giữ lại ngày thứ 7 cho ta, nhưng các con không muốn thừa nhận điều đó, và điều này khiến cho cánh tay của con ta nặng nề. Nếu mùa màng bị hư hại, thì đó là lỗi tại các con. Ta đã cho các con biết năm ngoái với khoai tây, nhưng các con đã không thèm chú ý. Trái lại, khi các con thấy khoai bị hư, các con lại nguyền rủa danh con của ta. Năm nay, chúng cũng sẽ tiếp tục hư thối, và vào lễ Giáng sinh sẽ không còn khoai nữa.
Sẽ xảy ra một trận đói kém lớn, trước đó các trẻ em dưới 7 tuổi sẽ bị run rẩy và sẽ chết. Nếu dân này hoán cải, thì khi đó đá sỏi sẽ biến thành các đống lúa, và khoai tây sẽ tự nảy sinh trong cánh đồng. Các con ơi, các con có đọc kinh không? Cần phải cầu nguyện tốt sáng tối. Trong mùa hè chỉ có vài bà cụ già đi tham dự thánh lễ, những người khác làm việc ngày Chúa Nhật trong suốt mùa hè. Trong mùa đông khi họ không biết làm gì, thì họ đi lễ để chỉ chế nhạo tôn giáo. Linh mục Livio Fangsaga và linh mục Saverio Guetta nhận định rằng các lời tiên tri này của Đức Mẹ đã xảy ra cụ thể, đặc biệt vào thời đó bệnh dịch từ Bắc Mỹ lan sang Pháp và đã là một tai ương đối với các vườn nho và số trẻ em tử vong rất cao cả trong vùng chung quanh La Salette. Như thế loài người đã có thể nhận ra cung cách con người đối xử với Thiên Chúa và các chuyện thiên linh gắn liền với các phát triển của các sự vật trên trái đất tới mức nào. Đức Mẹ cũng đã vén mở cho mỗi mục đồng một bí mật khác nhau. Văn bản sứ điệp Melanie gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 6 tháng 7 năm 1851 và văn bản sứ điệp Maxime Giro gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 3 tháng 7 năm 1851 bao gồm các điểm chính sau đây. Thời điểm cơn giận của Thiên Chúa đã tới rồi, nếu Kitô hữu Pháp không hoán cải, người ta không sám hối và không ngừng làm việc ngày Chúa Nhật và tiếp tục nguyền rủa danh Thánh Chúa. Tắt một lời, nếu bộ mặt trái đất không thay đổi, Thiên Chúa sẽ báo thù chống lại dân vô ơn và nô lệ ma quỷ. Paris, thành phố với mọi thứ tội phạm này, chắc chắn sẽ chết. Thành phố Marseille sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn. Khi các điều này sẽ xảy ra, trái đất sẽ hỗn loạn hoàn toàn, thế giới sẽ phó mình cho các đam mê gian ác của nó. Nước Pháp đã làm ung thối vũ trụ, một ngày kia nó sẽ bị phạt. Đức tin sẽ tắt tại Pháp. 1/3 nước Pháp sẽ không thực hành hay hầu như không thực hành tôn giáo nữa. Nửa kia sẽ thực hành nhưng không thực hành tốt.
Trước khi điều này đến, sẽ xảy ra trong giáo hội nhiều nhiễu nhương và ít lâu sau Đức Giáo Hoàng sẽ bị bách hại. Đức Thánh Cha sẽ bị bách hại từ mọi phía. Người ta sẽ bắn vào Ngài, người ta muốn Ngài chết, nhưng chúng sẽ không thể làm gì được Ngài. Người kế vị Ngài là một giáo hoàng không ai chờ đợi. Các linh mục, tu sĩ và các tôi tớ đích thật của con mẹ sẽ bị bách hại và nhiều người sẽ chết vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sẽ có một nạn đói lớn xảy ra vào thời đó. Cũng sẽ có các thừa tác viên của Thiên Chúa và các hiền thê của Chúa Giêsu Kitô phó mình cho các vô trật tự. Và đây sẽ là điều kinh khủng. Sau cùng, một hỏa ngục sẽ cai trị trên toàn thế giới. Khi đó, tên phản Kitô sẽ sinh ra từ một tôn giáo, nhưng khốn cho tôn giáo đó. Nhiều người sẽ tin vào nó bởi vì nó nói nó từ trời đến. Thời gian không còn xa lắm, sẽ không qua 2 lần 50 năm. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn cha Silvano Marisa, bề trên tổng quyền dòng các thừa sai Salettini. Thưa cha, xin cha cho biết cảm tưởng của cha về việc kỷ niệm 170 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại La Salette bên Pháp.
Biến cố Đức Mẹ hiện ra tại La Salette không chỉ là một biến cố lịch sử xảy ra cách đây 170 năm, nhưng cũng là một biến cố có tính cách tinh thần và mục vụ, nghĩa là một thực tại lôi cuốn cả dân Chúa vào trong đó nữa. Sứ điệp muốn thực sự lay động lương tâm dân Chúa, và mẹ Maria tự giới thiệu như là nữ đại sứ, nữ sứ giả của Thiên Chúa để kêu gọi dân Chúa trung thành với ơn gọi Kitô và ơn gọi là người đã được rửa tội của mình.
Đây là một sứ điệp rất thời sự, có phải thế không thưa cha?
Vâng, thật là đẹp khi thấy Đức Trinh Nữ bắt đầu bằng cách mời hai trẻ Maxime và Melanie tới gần.
đó chính là sứ điệp của năm thánh lòng thương xót này, sứ điệp của một vị Thiên Chúa có một con tim lớn lao tới độ Ngài không thể giữ nó cho chính mình, nhưng muốn chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác. Và mẹ Maria có nhiệm vụ giúp con người mở rộng trái tim mình cho Thiên Chúa. Mẹ đã tập trung sứ điệp vào chính Chúa Kitô. Hai trẻ mục đồng nói ảnh Chúa chịu đóng đinh mẹ đeo trên ngực, sáng ngời đến độ trông như là người sống thật. Như vậy để nói rằng trung tâm của sứ điệp thực sự là sứ điệp Kitô. Chúa Kitô là cây cầu giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha, và giữa chúng ta với Chúa Kitô, mẹ Maria được đặt như vị trung gian, bởi vì mẹ đã được tín thác cho chúng ta như là mẹ, và chúng ta là con của mẹ.
Thưa cha, sau 100 ngày từ khi bắt đầu mở cửa năm thánh lòng thương xót, cửa đền thánh Đức Bà La Salette cũng đã được mở để bắt đầu năm kỷ niệm 170 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, có đúng thế không ạ?
Chúng ta biết rằng một cánh cửa là một thực tại cho phép đối thoại, cho phép gặp gỡ. Nó là một khả thể nữa cho dân Chúa tiến về La Salette, tiến về miền núi, trên một vòng núi chung quanh. Chúng ta ở trên độ cao 1.800 mét của các dãy tiền núi Alp của Pháp, trong một cuộc canh tân tinh thần. Con đường đi lên kết thúc ở đó, vì vậy chúng ta tiến lên chỉ vì một mục đích, đó là để gặp gỡ chính mình. Gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân giữa cảnh thiên nhiên, giữa vẻ đẹp của thiên nhiên.
Thưa cha, trọng tâm sứ điệp của Đức Bà La Salette là sự hoán cải. Làm thế nào để chung sự hoán cải và lòng thương xót với nhau ạ?
Khi một người quyết định bước qua cửa thánh, chắc chắn đó không phải là một hành động ma thuật, nhưng muốn nói một cách đơn sơ rằng tôi đã có một cuộc sống quá khứ, và khi bước qua cánh cửa này, tôi muốn nói một tiếng vâng với cuộc sống mới. Như vậy, nó là một dấn thân của sự hoán cải, của việc thay đổi cuộc sống.
Thưa cha, nhìn vào hiện tình của dòng Salettini trên thế giới, đâu là các thách đố mà các tu sĩ của dòng đang phải đương đầu ạ?
Chúng tôi là 950 anh em trên thế giới sống rải rác tại 29 quốc gia năm châu. Sự hiện diện của chúng tôi vốn là một yếu tố rất đơn sơ, khiêm tốn, phục vụ sự hòa giải. Tại nơi đâu có dân Chúa sinh sống và khổ đau, thì chúng tôi hiện diện với một lời mời gọi mạnh mẽ hoán cải, dựa trên sứ điệp mà chúng tôi đã nhận lãnh từ bà đẹp hiện ra tại La Salette. Năm nay chúng tôi nêu bật biến cố kỷ niệm 170 năm với việc mở nhà tại Tanzania bên Phi Châu, trong giáo phận Bukoba, bên bờ hồ Victoria. Thế rồi chúng tôi cũng có các trường học, chẳng hạn như bên Philippines, một đại học để giáo dục con người, để chính họ có thể một ngày kia trở thành các tác nhân của sự hòa giải và thăng tiến sự hiệp nhất và hiệp thông.
Thế còn sự hiện diện của các tu sĩ của dòng bên châu Mỹ Latin thì sao, thưa cha?
Trước hết chúng tôi hiện diện bên Brazil, rồi tại Argentina và Bolivia, cũng như trong vùng Trung châu Mỹ Latin và tại Haiti. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng hiện diện tại Hoa Kỳ nữa. Một cách đặc biệt, các linh mục của chúng tôi bên Brazil đang điều hành công việc rất tốt, đó là lôi cuốn biết bao nhiêu giáo dân vào trong sứ mệnh hòa giải này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Silvano Marisa về lễ mừng kỷ niệm 170 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ hai tuần qua ngày 5 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Đồng tế với Đức Hồng Y có hơn 30 Hồng Y, giám mục, 200 linh mục, trước sự hiện diện của hơn 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero, trong đó có đông đảo các nữ tu thừa sai bác ái. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh bí quyết cuộc sống và hoạt động của mẹ Teresa là lời Chúa Giêsu như được công bố trong bài tin mừng của ngày lễ. Thật, Thầy bảo các con, tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy là các con làm cho Thầy. Mẹ Teresa đã khám phá nơi những người nghèo khuôn mặt của Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo vì chúng ta để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. mẹ đã đáp lại tình yêu vô biên của Chúa bằng một tình yêu vô biên đối với người nghèo, tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta.
Đức Hồng Y Parolin cũng nhận xét rằng, mẹ Teresa đã có thể trở thành một dấu chỉ rất sáng ngời về lòng từ bi thương xót như Đức Thánh Cha đã nói trong bài giảng lễ phong thánh. Lòng từ bi thương xót đối với mẹ là muối mang lại hương vị cho mỗi hoạt động của mẹ và là ánh sáng, chiếu sáng bóng đêm của những người không còn nước mắt để khóc sự nghèo khổ của họ. Vì mẹ đã để cho mình được Chúa Kitô soi sáng, Chúa Kitô được thờ lạy, yêu mến, chúc tụng trong thánh thể như chính mẹ đã giải thích. Cuộc sống của chúng ta phải liên tục được nuôi dưỡng bằng thánh thể, vì nếu chúng ta không có khả năng nhìn thấy Chúa Kitô dưới hình bánh, thì chúng ta cũng không có thể khám phá Chúa dưới những vẻ khiêm hạ của những thân thể tiều tụy của người nghèo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc đến một trong những hình thức nghèo khổ đau thương nhất, đó là biết mình không được thương yêu, được mong muốn và bị khinh rẻ. Đó là một thứ nghèo cũng hiện diện tại các nước và các gia đình không nghèo, và cả nơi những người thuộc giới có những phương tiện và khả năng nhưng cảm thấy tâm hồn trống rỗng vì đánh mất ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời, hoặc bị thất vọng, sầu muộn vì những liên hệ bị phá vỡ, vì cô đơn trầm trọng, vì cảm tưởng bị mọi người quên lãng hoặc không còn ích lợi gì cho ai nữa. Mẹ Teresa cũng coi các thai nhi chưa sinh ra và bị đe dọa trong cuộc sống như những người nghèo nhất trong những người nghèo. Từ đó, mẹ đã can đảm bảo vệ những sự sống đang sinh ra, mẹ nói thẳng thắn và có những hành động rõ ràng, là dấu chỉ sáng ngời về sự hiện diện của các ngôn sứ và các thánh, là những người không quỳ gối trước mặt ai, ngoại trừ trước đấng toàn năng.
Sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 9, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc chăm sóc căn nhà chung của nhân loại, và Ngài cổ võ các tôn giáo cộng tác với nhau trong lý tưởng này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 200 tham dự viên hội nghị đối thoại liên tôn đầu tiên của Mỹ Châu, nhóm tại Roma từ hôm 7 tháng 9, với mục đích thiết lập Viện Đối thoại Liên tôn cho đại lục này. Hội nghị Viện Đối thoại Liên tôn ở Buenos Aires, Argentina, cùng với tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đứng ra phối hợp dưới sự giám sát của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn. Các tham dự viên đã bàn về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại theo thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, các tôn giáo có một vai trò rất quan trọng trong việc thăng tiến sự chăm sóc và tôn trọng môi trường. Niềm tin nơi Thiên Chúa đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận Ngài trong thiên nhiên, kết quả tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Niềm tin ấy cũng kêu gọi chúng ta chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Vì thế, các tôn giáo cần cổ võ một nền giáo dục chân chính trên mọi cấp độ, giúp phổ biến thái độ trách nhiệm và quan tâm đối với những đòi hỏi của việc chăm sóc thế giới, và đặc biệt bảo vệ, thăng tiến và bênh vực các quyền con người. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác liên tôn dựa trên sự thăng tiến và lần đối thoại chân thành và tôn trọng nhau. Ngài nói, nếu không có sự tôn trọng nhau thì sẽ không có đối thoại liên tôn. Đó là nền tảng để có thể đồng hành và đương đầu với các thách đố. Cuộc đối thoại này dựa trên chính căn tính của mình và sự tín nhiệm lẫn nhau. Nó nảy sinh khi ta có khả năng nhìn nhận người khác như một món quà của Thiên Chúa, và ta chấp nhận họ cũng có những điều để nói với ta.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân là một hạt giống nhỏ được gieo vãi. Nếu nó được tưới gọi chăm chỉ và tôn trọng dựa trên sự thật, thì sẽ lớn thành cây sum xuê với nhiều hoa trái, nơi mà tất cả có thể hưởng bóng mát và có thể nuôi dưỡng mình, không ai bị loại trừ. Và tại đó, mọi người sẽ trở nên thành phần của một dự án chung, liên kết những nỗ lực và khát vọng của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác của những tín hữu và những người thiện chí, những người không tín ngưỡng trong việc bảo vệ các quyền con người, chống lại những tai ương của thế giới chúng ta như chiến tranh và đói kém, nạn lầm than đang đè nặng trên hàng triệu người, cuộc khủng hoảng môi trường, bạo lực, tham ô và sự suy đồi luân lý, cuộc khủng hoảng gia đình và kinh tế, nhất là sự thiếu hy vọng. Đức Thánh Cha không quên lên án sự lạm dụng tôn giáo để phạm những hành vi tàn ác như nạn khủng bố, gieo rắc sợ hãi và bạo lực, và vì thế có những người coi tôn giáo như là những tổ chức tạo nên tai ương trên thế giới. cần phải cùng nhau quyết liệt lên án những hành động đáng kinh tởm như thế và xa tránh tất cả những gì tìm cách làm ô nhiễm các tâm hồn, chia rẽ và hủy hoại sự sống chung. Cần chứng tỏ các giá trị tích cực gắn liền với các truyền thống tôn giáo của chúng ta để mang lại một động lực hy vọng vững chắc.
Sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục tại các sứ truyền giáo cảm nghiệm và biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa trong sứ vụ giám mục của mình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 94 giám mục thuộc các sứ truyền giáo, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Truyền giáo tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô ở Roma. Trong số các tham dự viên có 6 giám mục Việt Nam. Nhắc đến khóa học của các giám mục diễn ra trong năm tháng lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói rằng, mỗi giám mục đích thân cảm nghiệm thực tại lòng thương xót của Chúa và trong tư cách là đại diện vị đại mục tử của đàn chiên. Giám mục được kêu gọi biểu lộ bằng cuộc sống và sứ mụ giám mục, tình phụ tử của Thiên Chúa, lòng từ nhân, sự ân cần, lòng thương xót, sự dịu dàng và đồng thời biểu lộ thế giá của Chúa Kitô, đấng đã đến để hiến mạng sống và làm cho tất cả mọi người thành một gia đình duy nhất, được hòa giải trong tình yêu của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục thuộc các sứ truyền giáo rằng, theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, anh em được mời gọi chăm sóc đoàn chiên và đi tìm các con chiên, nhất là những chiên ở xa xăm hoặc lạc đường, tìm kiếm những thể thức mới để loan báo, đi gặp gỡ con người, giúp đỡ những người đã nhận hồng ân bí tích rửa tội tăng trưởng trong đức tin, để các tín hữu, cả những người nguội lạnh hoặc không thực hành đạo, tái khám phá niềm vui đức tin và sự phong phú truyền giáo. Vì thế, tôi khuyến khích anh em đi gặp cả những con chiên chưa thuộc đoàn chiên của Chúa Kitô.
Sáng ngày 8 tháng 9, Đức Thánh Cha tiếp kiến 250 viện phụ và bề trên dòng biển Đức tham dự đại hội và bầu vị thống phụ mới. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao sự hiếu khách của các đan sĩ biển Đức. Qua đó, anh chị em có thể gặp những tâm hồn bị lạc hướng hoặc xa lìa giáo hội, những người ở trong tình cảnh nghèo khổ trầm trọng về mặt nhân bản và tinh thần. Tuy sống tách biệt với thế gian, nhưng khu nội cấm của anh chị em không hề khô cằn, trái lại, đó là một sự phong phú chứ không phải là một cản trở tình hiệp thông. Công việc lao tác, hòa hợp với kinh nguyện làm cho anh chị em tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và liên đới với người nghèo là những người không thể sống mà không làm việc. Đại hội các viện phụ và bề trên dòng biển Đức tiến hành tại Đan viện Thánh Anselmo ở Roma từ ngày 3 tới 16 tháng 9 tới đây. Trong số khoảng 250 tham dự viên, cũng có một số là người Việt. Hôm 9 tháng 9, cha Notke Wolf, 76 tuổi, người Đức, chấm dứt nhiệm kỳ thứ 3 làm thống phụ, tổng cộng là 16 năm. Tổng hội bầu người kế vị đại diện cho hơn 20.000 đan sĩ nam nữ dòng biển Đức trên thế giới. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng nam biển Đức hiện có 340 đan viện với khoảng 7.200 đan sĩ, họp thành 19 chi dòng. Mỗi chi dòng có viện phụ tổng quyền riêng. Các đan viện biển Đức tại Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco có trụ sở trung ương ở Roma và gồm có 80 đan viện ở các nước với gần 1.400 đan sĩ. Đây là chi dòng lớn nhất của dòng biển Đức.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị hành trình từ đau khổ sau phá thai đến ơn tha thứ của Catherine White, một phụ nữ Hoa Kỳ.
Vào năm 1974, một năm sau khi việc phá thai được hợp pháp hóa tại Hoa Kỳ, Catherine White lúc bấy giờ đang học năm cuối đại học, có những dấu hiệu khác thường của người có thai. Cô đến một dưỡng đường điều hòa sinh sản để làm xét nghiệm máu và đã nhận kết quả dương tính. Cô đã thụ thai. Điều này đến thật bất ngờ. Khi biết mình có thai, White muốn phủ nhận sự thật. Cô hoảng sợ và quá xấu hổ, không dám nói với cha mẹ cô, những người đang hãnh diện chờ ngày đứa con đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp. Tuy thế, White cũng còn hy vọng là bạn trai của cô sẽ ủng hộ cô, rồi hai người sẽ làm đám cưới và sẽ có con. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, bạn trai cô đã từ chối và không muốn có trách nhiệm gì với bào thai cô đang mang trong bụng. Ngày đó còn khác với bây giờ rất nhiều. Trong xã hội lúc ấy, việc các bà mẹ đơn thân bị kỳ thị là chuyện có thật. Giáo hội Công giáo cũng không nói cách công khai rộng rãi đến việc phá thai, rồi cũng không có những giảng dạy giúp người ta hiểu rằng một phôi thai hay một thai nhi thực sự là một sự sống. Thời đó chưa có các máy siêu âm cho phép các phụ nữ thấy được sự sống đang lớn lên trong họ. Còn phá thai thì không còn phải lén lút đằng sau các hành lang, nhưng là một chọn lựa hợp pháp thay thế cho việc sinh con. Phá thai được diễn tả như một quá trình đơn giản để người phụ nữ trở lại chu kỳ sinh lý bình thường của mình. Và White đã phá thai tại một dưỡng đường ở Pittsburgh và không bao giờ nói đến từ em bé. Tự sâu trong tâm lòng, White có lẽ biết, nhưng để thuyết phục mình phá thai, cô tự nhủ, đó không thực sự là một đứa trẻ, và cũng không ai thuyết phục cô một cách khác. Sau khi phá thai, cô trở về ký túc xá của trường và cuộn mình như một trái banh trong suốt 2 ngày. Hoài đã giữ sự thật đau đớn này trong lòng suốt 40 năm. Nó đã thay đổi Hoài mãi mãi. Cô đã xa rời giáo hội Công giáo trong một ít năm bởi vì cô cảm thấy xấu hổ và ác cảm với Thiên Chúa vì tin là người không còn yêu thương cô nữa. Sợ hãi sự đoán phạt của Thiên Chúa, Hoài đã rơi vào nghiện ngập rượu chè và bị trầm cảm nhiều năm trong thời gian 40 năm này. Hoài cũng cố gắng không đọc bất cứ thứ gì viết về phá thai vì nó thật sự quá đau khổ. Rồi trong một thời điểm đen tối năm 2015, bà Hoài đã có một ơn soi sáng. Lúc đó bà đang sinh hoạt với những người ủng hộ sự sống. Và nghe về sứ điệp của năm từ bi thương xót, bà nhận ra vấn đề của mình bắt nguồn từ sự việc không thể đối diện với những gì bà đã làm mấy chục năm trước. Cuối cùng, bà đã đối diện với nó khi nhận ra rằng bà đã thực sự tước đoạt một sự sống. Bà biết mình cần xưng tội. Bà đã tìm đến với một linh mục khôn ngoan, giàu lòng cảm thông, và bà đã nhận bí tích thống hối và hòa giải. Trước đó bà cũng sợ khi nghĩ đến những điều mà linh mục giải tội nghĩ về bà. Tuy vậy bà đã đi xưng tội. Điều này đã đưa bà vào con đường được chữa lành. Bà cho biết việc bà xưng tội thật là đẹp. Khi bà đến với vị linh mục, bà thấy bàn tay của Chúa Kitô và nghe thấy tiếng nói của Ngài. Bà thật sự tin Chúa đã gửi linh mục đến với bà vì bà đã đau khổ quá nhiều. Tuy thế, việc chữa lành không xảy ra ngay lập tức, bà phải chiến đấu để đón nhận sự tha thứ cho tội lỗi không thể tha thứ của bà. Bà nói, phá thai không chỉ là giết một đứa bé mà còn gây thương tổn tinh thần nơi linh hồn của người phụ nữ. Bà Hoài tiếp tục xin cha giải tội của bà hướng dẫn, và vị linh mục này đã giúp bà nhận ra điều bà cần, chính là khiêm nhường quy phục Thiên Chúa và đón nhận quà tặng nhân không. Chính là ơn tha thứ từ Thiên Chúa, đấng tha thứ mọi tội lỗi, ngay cả tội phá thai. Cha giải tội cũng giúp bà bắt đầu nhận ra đứa trẻ con bà đang ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Cha cũng khuyên bà tham dự vào chương trình cuối tuần Vườn Nho của Raquel, một chương trình tĩnh tâm giúp các người nam nữ có cơ hội chấp nhận và than khóc về mất mát của họ từ việc phá thai, và cuối cùng hướng họ đến hòa giải và bình an. Bà White chia sẻ, tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể nói với một ai về một điều quá riêng tư và đau đớn như thế. Tôi muốn thương khóc cho con của tôi, nhưng tôi đã cảm thấy mình không xứng đáng. Chương trình Vườn Nho của Raquel cho phép tôi chia sẻ nỗi đau của tôi với những phụ nữ khác, những người cũng đã có nỗi đau mất con vì phá thai. Các câu chuyện của chúng tôi khác nhau, nhưng nỗi đau thì giống nhau. Chúng tôi không chỉ xứng đáng than khóc, nhưng nó còn là một bước cần thiết trong việc phục hồi, chữa lành của chúng tôi. các buổi tĩnh tâm chữa lành cuối tuần đầy nước mắt đã cho phép bà White chấp nhận cách chân thành rằng bà là một bà mẹ và đã có một đứa con. Trước đó, bà thường nói về đứa trẻ như một đồ vật, nhưng bây giờ bà cầu nguyện cho con của bà và xin con cầu nguyện cho mình. Bà hình dung con mình sẽ đón chào mình trên thiên đàng. Bà White cũng đã thật sự cảm nhận và hiểu thế nào là lòng thương xót.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.